Tý Sửu dần Mẹo, Thìn Tị Ngọ, Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Đây không chỉ là cách đánh dấu năm trong lịch âm, mà còn là biểu tượng cho sự kết nối giữa con người và thiên nhiên. Hệ thống này đã từ lâu thu hút sự quan tâm của các học giả, mở ra những cuộc tranh luận đầy thú vị xoay quanh nguồn gốc và tác động của chúng lên đời sống con người. Một số giả thuyết cho rằng 12 con giáp bắt nguồn từ thời kỳ huyền thoại tiền sử, khi con người sống gần gũi với động vật và thiên nhiên. Tại Trung Quốc, tác phẩm lịch sử lớn nhất là Sử Ký, xếp rằng Hiên Viên Hoàng Đế, tức Thủy Tổ của người Hán, đã xây dựng hệ thống giáp tý để quản lý thời gian và duy trì trật tự xã hội. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng đây chính là tiền đề cho 12 con giáp mà chúng ta biết ngày nay. Học giả Triệu Ý thời nhà Thanh lại cho rằng 12 con giáp có nguồn gốc từ văn hóa du mục ở miền Bắc Trung Quốc. Trong tác phẩm Dư Tông Khảo, ông viết: vào thời kỳ đầu của phong tục phương Bắc, chưa có sự phân chia thời gian như ngày nay, nhưng các loài chuột, trâu, hổ, thỏ đã được dùng để biểu trưng cho các giai đoạn trong năm. Văn hóa này sau đó lan truyền và trở thành di sản lâu dài. Song, một số học giả lại cho rằng 12 con giáp có mối liên hệ với nền văn minh Babylon cổ đại. Quách Mộc Lễ, trong nghiên cứu về bản khắc trên xương của giáp tý, chỉ ra rằng hệ thống tương tự từng xuất hiện ở Babylon, Ai Cập và Ấn Độ. Ông cũng cho rằng nó chỉ phổ biến sau khi các nền văn minh phương Tây tiếp thu và truyền bá nó. Về tác động, theo bài viết trên trang CCTV, ban đầu 12 con giáp chỉ là một hệ thống biểu tượng dùng để đánh dấu năm trong lịch thiên văn cổ. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng phát triển thành một phần quan trọng của văn hóa và tín ngưỡng dân gian, được kết nối chặt chẽ với triết lý âm dương và ngũ hành của người Trung Quốc cổ đại. Triết lý này coi con người và thiên nhiên là một thể thống nhất với âm dương và ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, làm nền tảng cho sự tồn tại và vận hành của vũ trụ. Các con giáp được gắn với từng yếu tố ngũ hành và mang ý nghĩa tượng trưng, giúp con người lý giải sự vận động của thời gian, không gian và cả cuộc đời mỗi cá nhân. Dần dần, 12 con giáp trở thành công cụ bói toán và dự đoán vận mệnh phổ biến. Người ta tin rằng mỗi con giáp không chỉ phản ánh tính cách mà còn ảnh hưởng đến số phận và tương lai của từng người. Sự phân loại theo âm dương và ngũ hành cũng tạo nên các phương pháp dự đoán giúp định hướng công việc, cuộc sống và mối quan hệ. Tuy nhiên, có một điều tôi vẫn hay thắc mắc là vì sao 12 con vật lại được sắp xếp theo thứ tự này? Đây là ngẫu nhiên hay hàm chứa ý nghĩa sâu xa gì chăng? Quý vị và các bạn đang lắng nghe podcast Giải Mã, xuất bản trên báo điện tử VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Theo China News, việc chọn 12 con giáp trong cung hoàng đạo của người Hán không phải là ngẫu nhiên, mà gắn liền với đời sống xã hội của họ. Từ đây, 12 con giáp có thể chia thành 3 nhóm chính. Thứ nhất là 6 con vật đã được thuần hóa, bao gồm trâu, cừu, ngựa, lợn, chó và gà. Những con vật này được con người nuôi dưỡng vì mục đích kinh tế và các lý do khác, chiếm một nửa trong số 12 loài động vật. Đây là một khái niệm quan trọng trong văn hóa nông nghiệp Trung Quốc, biểu thị sự thịnh vượng và may mắn trong gia đình. Nhóm thứ hai là các loài động vật hoang dã, gắn bó chặt chẽ với đời sống của con người, bao gồm hổ, thỏ, khỉ, chuột và rắn. Trong đó có những loài được tôn kính như hổ và rắn, nhưng cũng có loài như chuột, mặc dù bị coi là xui xẻo, nhưng lại có mối quan hệ gần gũi với con người trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, cũng có những loài động vật được con người yêu thích, chẳng hạn như thỏ và khỉ. Cuối cùng là rồng, biểu tượng truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Rồng không phải là một loài động vật có thật, mà là sự kết hợp đặc điểm của nhiều loài, đồng thời mang tính biểu tượng cao trong trí tưởng tượng của con người. Như vậy, việc lựa chọn các con giáp không phải là ngẫu nhiên, mà đều mang thông điệp và tượng trưng cho những giá trị khác nhau trong văn hóa và đời sống của người Hán. Không có kết luận rõ ràng vì sao các con vật được sắp xếp theo thứ tự này, tuy nhiên cũng có vài cách lý giải sau. Đầu tiên là cách lý giải dân gian. Truyền thuyết kể rằng, năm xưa, Hiên Viên Hoàng Đế muốn tổ chức một cuộc thi để chọn ra 12 con vật làm vệ sĩ cho cung điện và quyết định thứ tự của chúng. Khi nghe tin, mèo đã nhờ chuột ghi tên mình, nhưng chuột lại quên mất. Kết quả là mèo không được tham gia. Từ đó, mèo và chuột trở thành kẻ thù không đội trời chung. Khi voi đến tham gia, chuột đã chui vào trong vòi của voi, làm nó hoảng sợ bỏ chạy. Các loài động vật còn lại ban đầu đều thống nhất để trâu đứng đầu, nhưng chuột đã lén nhảy lên lưng trâu và về đầu tiên. Lợn thì mãi lo đùa giỡn nên bị xếp ở vị trí cuối cùng. Hổ và rồng không phục nên được phong là vua núi và vua biển. Đứng sau chuột và trâu, thỏ cũng không cam chịu nên thách thức rồng thi chạy và cuối cùng xếp trước rồng. Chó tức giận vì không hài lòng với vị trí của mình, đã cắn thỏ và bị trừng phạt đứng vào vị trí áp chót. Rắn, ngựa, cừu, khỉ và gà cũng trải qua nhiều cuộc cạnh tranh để xác định vị trí của mình. Cuối cùng thứ tự là chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, rắn, ngựa, cừu, khỉ, gà, chó và lợn. Thứ hai, các học giả Trung Quốc cổ đại đã giải thích mối quan hệ giữa các nhánh thiên can và các loài động vật theo hệ thống 12 giờ trong ngày và đêm cổ xưa. Vào khoảng 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, con chuột ra ngoài và cắn một khe hở trong sự hỗn độn giữa ngày và đêm, giúp mở ra trật tự mới. Vì thế, khung giờ này được gọi là giờ Tý, biểu tượng của sự khởi đầu khi ngày đêm chưa được định hình rõ ràng. Sau khi ngày đêm đã được định hình, việc khai hoang đất đai bắt đầu. Vào khoảng từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng, con trâu sẽ ra đồng cày ruộng, canh tác đất đai. Vì vậy, khung giờ này gắn liền với trâu, gọi là giờ Sửu, biểu thị cho việc lao động và khai hoang. Khoảng thời gian từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng được gọi là giờ Dần, là lúc con người bắt đầu tỉnh giấc và khởi đầu một ngày mới đầy sức sống. Tuy nhiên, trong quan niệm cổ xưa, sự sống luôn song hành cùng nguy hiểm và cái chết. Con hổ, với sức mạnh vượt trội của mình, uy nghi và khả năng đe dọa đến sinh mạng con người, được xem là biểu tượng rõ nét nhất cho cả sự sống mạnh mẽ lẫn sự đáng sợ. Vì thế, hổ đại diện cho giờ Dần. Từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng là khoảng thời gian mặt trời bắt đầu mọc. Trong quan niệm cổ xưa, mặt trời được liên kết với quẻ ly trong kinh dịch, mà quẻ ly lại tượng trưng cho lửa. Trong quẻ này có một nét âm giữa hai nét dương, được xem như tinh hoa của mặt trời. Hình ảnh này được người xưa hình tượng hóa thành con thỏ ngọc. Vì thế, khoảng thời gian này được gọi là giờ Mão, tương ứng với chữ thỏ, biểu tượng của sự tinh khiết và khởi đầu mới. Giờ Thìn, khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng, được xem là biểu tượng của tháng 3 trong lịch âm. Đây là thời điểm mùa xuân đang rực rỡ, cây cối sinh sôi và thường xuất hiện những cơn mưa lớn. Theo người xưa, những cơn mưa này được cho là do rồng, loài vật thần thoại quyền uy và mạnh mẽ, tạo ra khi nó bay lượn trên bầu trời. Vì vậy, giờ Thìn gắn liền với rồng, một biểu tượng của sự phồn thịnh và sức mạnh của thiên nhiên. Giờ Tỵ bắt đầu từ khoảng 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Đây cũng là biểu tượng của tháng 4 trong lịch âm. Vào thời điểm này, cỏ cây mọc xanh tươi là môi trường lý tưởng cho rắn sinh sôi và phát triển. Hơn nữa, theo quan sát tự nhiên của người xưa, buổi sáng là lúc rắn thường trở về hang sau khi hoạt động vào ban đêm. Vì thế nên giờ Tỵ luôn đi liền với con rắn, tượng trưng cho sự linh hoạt và thích nghi với môi trường. Từ khoảng 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều là giờ Ngọ. Đây là thời điểm dương khí đạt cực điểm, rồi dần suy yếu, tạo điều kiện cho âm khí bắt đầu xuất hiện. Con ngựa với đặc tính chạy nhanh và mạnh mẽ là đại diện phù hợp cho thời khắc này. Khi chạy, ngựa thường có lúc bốn vó tung lên không, tượng trưng cho dương. Lúc tiếp đất, tượng trưng cho âm. Điều này thể hiện sự chuyển động hài hòa giữa âm và dương. Nên giờ Ngọ gắn liền với hình ảnh con ngựa, thể hiện sự cân bằng năng lượng và sức mạnh bùng nổ. Giờ Mùi, từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều là thời điểm ngay sau giờ Ngọ, khi trời dịu dần và cỏ cây đang ở trạng thái tươi tốt nhất. Đây là lúc thích hợp để cừu ra đồng ăn cỏ. Thế nên người xưa luôn coi cừu là hình ảnh tượng trưng cho giờ Mùi, biểu hiện sự hiền lành và sung túc. Khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều được xem là giờ Thân. Đây là thời điểm mà mặt trời bắt đầu lặn, gần khuất sau núi. Vào lúc này, khỉ thường hoạt động mạnh mẽ, nhảy nhót, la hét vì đây là thời điểm chúng có thể tìm kiếm thức ăn và thể hiện sự năng động của mình. Từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối là thời điểm mặt trăng bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, cũng là lúc giờ rộng bắt đầu. Mặt trăng thường được liên kết với yếu tố nước trong ngũ hành. Trong kinh dịch, quẻ khảm tượng trưng cho nước với cấu trúc gồm hai nét âm ở trên và ở dưới, một nét dương ở chính giữa. Nét dương này tượng trưng cho tinh hoa của mặt trời, trong khi nét âm tượng trưng cho mặt trăng. Sự kết hợp giữa mặt trăng và tinh hoa của mặt trời khiến người đời chọn gà, loài vật dung hòa được hai yếu tố âm dương trong một chu kỳ làm biểu tượng của giờ rộng. Giờ Tuất, từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối là thời điểm màn đêm buông xuống, trời tối dần. Vào lúc này, chó, một loài vật được nuôi để canh gác, bắt đầu hoạt động nhiều hơn. Chó có khả năng bảo vệ, luôn cảnh giác và canh giữ khu vực xung quanh vào lúc tối, giúp bảo vệ gia đình và tài sản. Vì vậy, giờ Tuất được gắn liền với loài chó, biểu tượng của sự cảnh giác và bảo vệ trong bóng tối. Cuối cùng, từ 9 giờ tối đến 11 giờ khuya là thời điểm màn đêm đã phủ kín và trời đất trở lại trạng thái hỗn độn. Trạng thái này, người xưa cho rằng giống với loài lợn, một loài vật chỉ biết ăn mà không nhận biết sự hỗn loạn xung quanh. Thế nên khung giờ này được gọi là giờ hợi, gắn liền với lợn. Quan điểm này được đề xuất bởi Chu Hi, một học giả nổi tiếng thời nhà Tống. Cuối cùng là cách lý giải dựa theo triết lý âm dương. 12 con vật trong cung hoàng đạo được chia thành hai loại âm và dương. Cách phân chia này dựa trên số lượng móng chân của các con vật. Các con vật có số móng chân lẻ được coi là dương, còn những con có số móng chân chẵn là âm. Bò, thỏ, cừu, gà và lợn đều có số móng chân chẵn, vì vậy chúng được xếp vào nhóm âm. Các loại này thường có sự tương đồng giữa số móng chân trước và sau. Hổ, rồng, ngựa, khỉ, chó đều có số móng chân là lẻ, nên chúng được xếp vào nhóm dương. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp đặc biệt. Chẳng hạn, rắn không có móng chân, nhưng vì không có móng và vẫn mang đặc điểm của sự tĩnh lặng, nên loài này được coi là thuộc nhóm âm. Chuột có 4 móng chân ở trước là số chẵn và 5 móng chân sau là số lẻ. Điều này làm cho chuột trở thành loài động vật duy nhất có sự kết hợp giữa số chẵn và số lẻ. Sự kết hợp này khiến chuột đặc biệt, tượng trưng cho sự cân bằng giữa âm và dương. Do đó, chuột được xếp đứng đầu danh sách. Quan điểm này do Hồng Tấn, một học giả đời Tống đưa ra, và Lương Anh, một học giả thời nhà Minh, đã phát triển thêm trong cuốn sách 7 bản thảo sửa đổi 12 cung hoàng đạo. Sự phân chia này cũng tương ứng với việc chia thành hai nửa, nửa đầu là ngày âm, nửa sau là dương. Dựa trên sự phân chia nửa đầu là âm, nửa sau là dương, 12 con giáp được sắp xếp xen kẽ giữa âm và dương, không chỉ thể hiện sự hài hòa của vũ trụ mà còn nó gắn bó chặt chẽ với triết lý âm dương, tạo nên một chu kỳ trọn vẹn và hợp lý trong hệ thống 12 con giáp. Ở các quốc gia khác, 12 con giáp cũng có những biến đổi thú vị, phản ánh sự khác biệt trong văn hóa. Ở Ấn Độ, nơi có nền văn minh lâu đời ngang với Trung Quốc, hệ thống 12 con giáp mang nhiều nét tương đồng, được cho là kết quả của sự giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Theo tờ Times of India, trong thần thoại Ấn Độ, 12 con giáp là 12 con vật kéo xe cho các vị thần, với danh sách bao gồm chuột, trâu, sư tử, thỏ, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, chim cánh vàng, chó và lợn. So với Trung Quốc, sư tử thay cho vị trí của hổ, chim cánh vàng thay cho gà. Tuy khác biệt nhưng vẫn thuộc cùng nhóm loài. Bên cạnh đó, chiêm tinh Ấn Độ còn đặc biệt ở chỗ chia nhỏ thời gian trong ngày. Mỗi khung giờ tương ứng với một loài vật khác nhau. Ví dụ, người tuổi Tý vào lúc 0 giờ đến 8 giờ sẽ cầm tinh chim yến, từ 8 giờ đến 16 giờ là chuột, từ 16 giờ đến 0 giờ là rơi. Tương tự, các con giáp khác cũng được phân chia theo giờ cụ thể. Ở Nhật Bản, 12 con giáp giữ thứ tự quen thuộc: Tý, chuột, sửu, trâu, dần, hổ, mão, thỏ, thìn, rồng, tỵ, rắn, ngọ, ngựa, mùi, cừu, thân, khỉ, dậu, gà, tuất, chó, hợi, lợn rừng. Nhưng có một số thay đổi nhỏ như sửu là bò thay vì trâu, mão là thỏ thay vì mèo, mùi là cừu thay vì dê. Người Nhật tin rằng mỗi con giáp mang những đặc điểm riêng, ảnh hưởng đến số mệnh con người. Chẳng hạn như người tuổi Tý vui vẻ dễ mến nhưng nóng tính, người tuổi Sửu cần cù nhẫn nại nhưng dễ mất bình tĩnh, trong khi người tuổi Dậu thì chăm chỉ lo toan nhưng hay bi quan. Nhật Bản cũng quan niệm về năm Hạn là năm không may mắn, nên người ta thường tránh làm việc lớn trong những năm này. Các quy tắc về tuổi xung khắc và tam hợp ở Nhật cũng tương tự Việt Nam, giúp định hướng mối quan hệ và quyết định quan trọng trong đời sống. Trong khi đó, ở Việt Nam, hệ thống 12 con giáp gần như tương đồng với Trung Quốc, với điểm khác biệt lớn nhất là mèo thay thế cho thỏ. Sự thay đổi này có thể bắt nguồn từ sự tương đồng trong cách phát âm giữa mão và mèo, hoặc từ sự phân hóa giữa tầng lớp quý tộc và dân thường trong quá khứ, khi quý tộc coi mão là thỏ, còn dân thường lại xem đó là mèo. Khi chế độ phong kiến kết thúc, mèo dần thay thế hoàn toàn thỏ trong văn hóa Việt Nam. Thứ tự 12 con giáp của người Việt thì cũng là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, tương đương với chuột, trâu, hổ, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, lợn. Trong đó, trâu là loài phổ biến tại Đông Nam Á, đã thay thế cho bò, vốn quen thuộc hơn ở Trung Quốc. Hệ 12 con giáp ở Việt Nam nổi bật với những nét đặc trưng riêng, phản ánh sâu sắc văn hóa và tín ngưỡng dân tộc. Trong khi nhiều quốc gia có sự khác biệt về thứ tự hoặc biểu tượng, ở Ấn Độ, rồng đứng sau chuột, trâu, sư tử, thỏ, và tại Nhật Bản, rồng xếp sau thỏ, thì ở Việt Nam, rồng được đặt ngay sau mão, thể hiện mối liên hệ chặt chẽ với tín ngưỡng nông nghiệp theo Cục Di sản Văn hóa Việt Nam. Rồng không chỉ là biểu tượng của mưa thuận gió hòa, mà còn được coi là vật tổ của người Việt, đứng đầu tứ linh, long lân quy phụng. Với người Việt, hình tượng rồng gắn liền với nguồn cội qua truyền thuyết con rồng cháu tiên đã trở thành biểu tượng linh thiêng và niềm tự hào dân tộc. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.